thành tựu giới. Đức Thế Tôn hỏi: Trưởng lão tỳ kheo có những pháp gì sẽ được các vị phạm hạnh kính mến? Tôn giả Bạch Tịnh thưa: Một, tu tập giới cấm, giữ gìn luật nghi, phạm hạnh đầy đủ, thanh tịnh hiển hiện, sợ từng lỗi nhỏ không dám vi phạm. Hai, học rộng nghe nhiều, ghi nhớ không quên, kiến thức rộng rãi, giảng nói thiện pháp có nghĩa lý, văn tự lưu loát, thường tư duy quan sát, chỗ hiểu sâu xa, chỗ thấy rõ ràng. Ba, thiền tư thành tựu bốn tâm, bốn thiền, tăng thượng, đạt sự an lạc ngay trong hiện tại. Bốn, thánh tuệ minh đạt, chân chánh dứt hết khổ, sạch lậu, giải kết. Tâm giải thoát, tuệ giải thoát, tự tác chứng. Nếu bốn điểm trên không có, thì chỉ còn một điểm để người xót thương. Già nua, răng rụng, sức khỏe suy tàn, chân rung thân yếu, da nhăn thịt teo, mắt mờ lóa, tai nghỉnh ngãn, chống gậy mà đi. Kinh trí. Tôn giả Xá Lợi Phất: Bạch Thế Tôn, nếu có ai hỏi con thấy thế nào mà tự biết không còn tái sanh, con sẽ đáp rằng sanh có nguyên nhân. Biết rõ nguyên nhân sự sanh đã dứt thì tự biết không còn tái sanh. Hay thay, hay thay. Vậy sự sanh do nhân gì, duyên gì, từ đâu mà sanh, lấy gì làm gốc? Sanh lấy hữu làm nhân, lấy hữu làm duyên, từ hữu phát sanh, lấy hữu làm gốc. Hữu lấy thủ làm nhân, thủ lấy ái làm nhân. Ưa thích nhiễm trước ba thọ là ái. Ba thọ là vui, khổ, không vui, không khổ. Thấy thế nào, biết thế nào để không nhiễm trước ba thọ? Thấy rõ ba thọ đều vô thường, biết pháp vô thường tức là khổ. Nhận hiểu rõ thọ là khổ, ắt không còn ham thọ. Sư tử hống. Phật ngự tại nước Xá Vệ, vườn Cấp Cô Độc. Tôn giả Xá Lợi Phất sau 3 tháng an cư, vá sữa y rồi, đỉnh lễ xin phép Phật đi du hành trong nhân gian. Tôn giả đi được 3 ngày, một tỳ kheo trẻ tuổi thưa Đức Thế Tôn: Ngài Xá Lợi Phất đã khinh mạng con trước khi đi. Ngài Xá Lợi Phất được gọi về, vội tới chỗ Phật, đỉnh lễ rồi lui ngồi một bên. Tôn giả A Nan đi khắp các phòng, thỉnh đại chúng mau tới giảng đường, xem bậc đại trí trong hoàn cảnh này sẽ xử sự ra sao. Đức Phật hỏi Tôn giả Xá Lợi Phất: Vì sao đã khinh mạng vị tân tỳ kheo? Bạch Thế Tôn: Ai không tu pháp niệm thân mới còn thói khinh mạng. Con thường hành pháp niệm thân trên thân, làm sao còn dám khinh mạng một vị phạm hạnh? Bạch Thế Tôn: Con trâu đã gãy sừng, rất hiền lành, nhường nhịn, dễ sai khiến. Đi từ thôn này sang thôn khác, nó cam phận ngoan ngoãn, đâu dám xâm phạm tới ai. Con đã tu pháp niệm thân cũng như trâu đã gãy sừng, không kết, không oán, không giận, không hại, thành tựu và an trụ. Bạch Thế Tôn: Chiên Đà La đã bị chặt 2 tay rất hiền lành, dễ sai khiến. Đi từ thôn này sang thôn khác, nó cam phận ngoan ngoãn, đâu dám xâm phạm tới ai. Con đã tu pháp niệm thân, cũng như Chiên Đà La đã bị chặt tay, không kết, không oán, không giận, không hại, thành tựu và an trụ. Bạch Thế Tôn: Đất dung nạp tất cả sạch nhơ, không yêu ghét. Hoa tươi rác bẩn, đất chẳng quản xấu đẹp, con đã tu pháp niệm thân, biết thân là đất, không kết, không oán, không giận, không hại, thành tựu và an trụ. Bạch Thế Tôn, nước rửa tất cả phân tiểu đờm dãi, đâu có phân biệt kén chọn. Con đã tu pháp niệm thân, biết thân là nước, không kết, không oán, không giận, không hại, thành tựu và an trụ. Bạch Thế Tôn, lửa đốt cháy tất cả vật sạch vật nhơ, không vì vật xấu mà thẹn hổ. Con đã tu pháp niệm thân, biết thân là lửa, không kết, không oán, không giận, không hại, thành tựu và an trụ. Bạch Thế Tôn, gió thổi qua suối trong cống rãnh, chẳng khinh trọng, chẳng yêu ghét. Con đã tu pháp niệm thân, biết thân là gió, không kết, không oán, không giận, không hại, thành tựu và an trụ. Bạch Thế Tôn, cây chổi làm phận sự quét sạch bụi rác, đâu có kén chọn xúc chạm. Con đã tu pháp niệm thân, coi thân như cây chổi, một dụng cụ để quét sạch trần lao, không kết, không oán, không giận, không hại, thành tựu và an trụ. Bạch Thế Tôn, chiếc khăn lau, con người dùng để lau mặt, cũ rồi đem lau chân, treo trên cao hay móc dưới thấp, khăn làm phận sự không phiền hận. Con đã tu pháp niệm thân, mong thân được như khăn lau, đã hèn mà còn được việc, không kết, không oán, không giận, không hại, thành tựu và an trụ. Bạch Thế Tôn, bình mở nứt vỡ bị vứt dưới ánh nắng mặt trời, bên trái, bên phải, đằng trước, đằng sau, rỉ chảy nước nhớp, ruồi nhặng vây bu. Con tu pháp niệm thân, nhớ thân có chín lỗ, ngày đêm chảy các thứ bất tịnh, nên con không kết, không oán, không giận, không hại, thành tựu và an trụ. Bạch Thế Tôn, con hằng quan sát những thứ thối tha nhơ uế trong thân, nên ôm lòng thẹn hổ, khinh thân trọng pháp. Vị tân tỳ kheo đỉnh lễ chân Phật, bạch xin sám hối vì đã dối trá vu bán bậc phạm hạnh thanh tịnh. Con xin sám hối, con xin sám hối, không dám tái phạm. Phật đáp, ai lỗi lầm, biết phát lồ và sám hối, người này sẽ trưởng thành trong thánh pháp. Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Phất, xin Thầy vui vẻ nhận cho tân tỳ kheo sám hối, nếu không thì kẻ kia sẽ bị quả báo đầu vỡ làm bảy mảnh. Tôn giả hoan hỷ phụng hành, từ bi thương xót những mầm măng non. Cù Ni Sư. Tỳ kheo Cù Ni Sư ở thành Vương Xá, cười đùa, tháo động, không chánh niệm, tâm như khỉ vượng. Tôn giả Xá Lợi Phất sau ngọ trai, có chút việc cùng các tỳ kheo vân tập tại giảng đường. Ngài dạy, tỳ kheo vô sự ở nơi vắng vẻ, phải học kính trọng và tùy thuận đồng bạn, không cười đùa, tháo động, không nói những vấn đề súc sanh, không kiêu ngạo, tập ít nói, giữ gìn sáu căn, tiết độ trong việc ăn uống, không giải đãi, tinh tấn chánh niệm chánh trí, không vào thôn khất thực quá sớm, cũng không trở về quá tối, ngồi đứng phải chỗ, không chiếm chỗ của các bậc thượng tòa, chăm học luật luận, thường cùng nhau bàn về tịch tỉnh, giải thoát, nhập sắc cho đến vô xác định. Tỳ kheo sống ở nơi vắng vẻ còn phải học như vậy, huống chi ở giữa dân gian. Đà Duyên. Tôn giả Xá Lợi Tử sau 3 tháng an cư, từ Xá Vệ về thành Vương Xá, thăm người bạn cũ là Phạm Chí Đà Duyên. Này Đà Duyên, tôi sở dĩ về đây vì nghe tin ông không tinh tấn trên đường đạo đức. Xá Lợi Tử nên biết, tôi còn gia nghiệp, cung dưỡng cha mẹ, phải nuôi vợ con, nộp thuế vua quan, cúng tế tổ tiên, bao nhiêu bận rộn, thời giờ đâu mà theo giáo pháp. Này Đà Nhiên, có thể bảo ngục tốt, chớ hành hạ tôi vì cha mẹ mà làm việc ác. Thế là ra khỏi địa ngục được không? Thưa không. Này Đà Nhiên, có thể bảo ngục tốt, chớ hành hạ tôi vì vợ con mà tạo nghiệp ác. Thế là ra khỏi địa ngục được không? Thưa không. Này Đà Nhiên, người như pháp làm ra tiền của hiếu dưỡng cha mẹ. Cha mẹ mừng rỡ nói rằng, con ta nhân nghĩa phước đức, ta thật sung sướng khoái lạc. Người nào được cha mẹ, vợ con, nô tỳ, bạn bè, họ hàng yêu mến khen ngợi, người này công đức thêm tăng. Thưa tôn giả, tôi vì vợ con nên đã tạo tội để có nhiều tiền. Nay tôi xin chừa, từ nay tôi xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Một thời gian qua, nghe tin Đà Nhiên bệnh nặng, tôn giả lại về thăm. Này Đà Nhiên, trong khắp thế gian này, nơi nào đẹp hơn cả? Phạm Thiên hơn cả, Phạm Thiên tối thắng. Này Đà Nhiên, Đức Thế Tôn dạy, ai đoạn dục, xả dục niệm, tu tập bốn điều, thân hoại mệnh chung sẽ sanh về Phạm Thiên. 1. Tâm từ tỏa khắp biến mãn một phương, 2, 3, 4 phương, tứ duy, trên dưới, không thù, không oán, không giận, không hại, bao la quảng đại. 2. Bi. 3. Hỷ. 4. Xả. Cũng thế, thành tựu và an trụ. Tôn giả từ biệt ra về, Đà Nhiên mừng rỡ y pháp đoạn dục, xả dục niệm, tu tập bốn vô lượng tâm. Đại Câu Hy La. Một thời Phật du hóa tại thành Vương Xá, rừng Trúc Lâm, vườn Ca Lan Đa. Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi, có cách nào khiến tỳ kheo thành tựu chánh kiến, không thoái tịnh hạnh và thể nhập chánh pháp chăng? Tôn giả Câu Hy La đáp, thưa, chỉ cần một trong sáu pháp. 1. Giác biết thân miệng ý ác hạnh là xấu xa và nguy hiểm, gốc do tham sân si. 2. Giác biết thân miệng ý thiện hạnh là tốt đẹp và ích lợi, gốc do vô tham, vô sân, vô si. 3. Đoàn thực, xúc thực, tư thực, thức thực đều do nhiễm ái mà có. Con đường giải thoát là tám chánh đạo. 4. Lậu có 3: dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, gốc đều do vô minh. Con đường giải thoát là tám chánh đạo. 5. Biết như thật về khổ tập diệt đạo. 6. Biết như thật về 12 nhân duyên. Lão tử có do sanh, năm ấm phát khởi liền có mạng căn. Do hữu mà có sanh, hữu có 3: dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Hữu do thủ mà có, thủ có 4: dục thủ, giới thủ, kiến thủ và ngã thủ. Thủ do ái mà có, ái có 3: dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Ái do thọ mà có, thọ có 3: vui, khổ và không vui, không khổ. Thọ do xúc mà có, xúc có do sáu xứ, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sáu xứ do danh sắc mà có. Danh, tinh thần gồm có thọ, tưởng, hành, thức. Sắc, vật chất gồm có đất, nước, gió, lửa. Danh sắc do thức mà có. Thức có sáu: nhẫn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Thức do hành mà có. Hành có ba: thân hành, khẩu hành và ý hành. Hành do vô minh mà có. Tỳ kheo dứt sạch vô minh thì minh phát sanh. Thế là tỳ kheo thành tựu chánh kiến, không thoái tịnh hạnh, thể nhập chánh pháp. Tôn giả Xá Lợi Phất hoan hỷ phụng hành. Phân biệt thánh đế. Đức Phật ngự ở nước Xá Vệ, vườn Cấp Cô Độc. Tôn giả Xá Lợi Phất bảo các thầy tỳ kheo: này chư hiền, Đức Thế Tôn xuất hiện ở thế gian, khai thị bốn thánh đế. Một lớn, khổ, sanh già bệnh chết, ân ái biệt ly, oán thù gặp gỡ, cầu mong chẳng được, nặng nề năm ấm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Hai lớn, tập, ái, sáu căn ái sáu trần, ái vợ con quyến thuộc, ái ruộng đất tài vật, ái sáu giới, đất, nước, gió, lửa, không, thức. Ba lớn, diệt, giải thoát, tịch tỉnh, không nhiễm, không vướng mắc, không dục, đoạn bỏ hoàn toàn. Bốn lớn, đạo. Một nhỏ, chánh kiến, thấy đúng sự thật. A. Thế gian thật là khổ. B. Gốc khổ chính là tập. C. Diệt tập mới hết khổ. D. Tám chánh đạo thật là đường diệt khổ. Hai nhỏ, chánh tư duy, suy niệm về khổ tập diệt đạo. Ba nhỏ, chánh ngữ, viễn ly, đoạn trừ bốn ác của miệng, giảng nói về khổ tập diệt đạo, các diệu hạnh của miệng. Bốn nhỏ, chánh nghiệp, các ác hạnh nơi thân đều viễn ly, bố thí, trì giới, kiên nhẫn, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, vân vân. Năm nhỏ, chánh mạng, mong cầu hợp lý, không phi pháp nuôi thân mạng, không sinh sống bằng các thứ bùa chú xảo thuật. Sáu nhỏ, chánh tinh tấn, chăm làm bốn việc. A. Ác chưa có, gắn trừ duyên sanh ác. B. Ác đã có, diệt trừ ngay. C. Thiện chưa có, vội gieo trồng. D. Thiện đã có, hằng vung dưỡng. Bảy nhỏ, chánh niệm, nhớ các hành là tai họa, niết bàn là tịch tỉnh. Dùng niệm vô trước để quan sát thiện tâm giải thoát, suy tư những đề mục để giác tỉnh. Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, vân vân. Tám nhỏ, chánh định, tâm trụ, thiền trụ, thuận trụ. Nếu không định tuệ cân phân thì là si định, tà định.